Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm 23 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, chúng tôi sẽ thuật lại chứng tá của cha Gigi Ginami, người hoán cải những tù nhân khét tiếng nhất ở nhà tù Chalapanca của Peru. Và cuối cùng, trong một đứng dậy mà đi, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Ai lại thắp đèn rồi đặt dưới gầm giường? Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Sansonate. Hôm 20 tháng 5, hàng trăm tín hữu chật kín nhà thờ giáo xứ San Jose ở La Machada, cách thủ đô San Salvador của El Salvador khoảng 70 km, trong đám tang của cha Cecilio Perez Cruz, để tỏ lòng kính mến và tiễn đưa cha sở của họ bị sát hại vào tối giữa thứ Sáu ngày 17 và thứ Bảy ngày 18 tháng 5 vừa qua. Cha Cecilio, 35 tuổi, theo lời kể, cha là một người đơn giản, vui vẻ và năng động, đặc biệt được nhiều người trẻ yêu mến bởi cha dành nhiều thời gian và năng lượng để đồng hành với các người trẻ. Cha Cecilio là một linh mục giáo phận. Cha đã đến La Machada được 4 năm. Giáo xứ của cha Cecilio cách đồn cảnh sát San Jose La Machada chỉ 150 mét. Theo bức thư gửi cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, người dân trong vùng bị sốc vì mặc dù đây là một vụ giết người đầu tiên được ghi nhận vào năm 2019, nhưng họ có cảm giác như các băng nhóm tội phạm muốn giết ai đó thì giết, mà không quan tâm đến liệu có cảnh sát ở khu vực đó hay không. Một báo cáo đầu tiên của cảnh sát cho thấy một mảnh giấy đã được tìm thấy gần vị linh mục bị giết và ghi rằng vì đã không trả tiền đút lót, được ký bởi Mara Sanvatrucha, nhưng có nhiều nghi ngờ cho rằng đây là cách đánh lạc hướng. Hôm 19 tháng 5, Đức cha Constantino Barrera, giáo mục giáo phận Sonsonate, đã dâng lễ cầu nguyện cho cha Cecilio cùng với hàng trăm tín hữu và hàng chục linh mục từ nhiều khu vực gần đó. Đức Hồng Y Gregorio Rosa Sanvez, phụ tá của San Salvador, tuyên bố rằng ngay cả các linh mục cũng là nạn nhân của các băng đảng. Có những trường hợp chúng ta biết, và có nhiều trường hợp khác chúng ta không biết. Không ai được coi là miễn trừ. Đây là điều dường như không có giải pháp, nhưng chúng ta phải đối mặt với thảm kịch này. Thứ Năm Tuần Thánh năm 2018, cha Walter Almin Vasquez, một linh mục 36 tuổi đến từ giáo phận Santiago de Maria, cha sở của giáo xứ Usulitan, đã bị thế giới ngầm giết chết tại khu vực này. Đức cha Romero đã từng là giám mục của giáo phận Santiago de Maria từ năm 1974 đến năm 1977, là giáo phận của cha Walter Osmin Vasquez, một trong những giáo phận nghèo nhất thuộc khu vực miền núi của nước El Salvador.
Nakuru, nhân ngày truyền thông xã hội, Đức cha Morris Muhatia Makumba của giáo phận Nakuru, Kenya, đã mời tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông công giáo sử dụng các cơ hội của họ trong tư cách là những người loan báo tin mừng. Đức cha Morris đưa ra ba câu hỏi cho giới truyền thông. Truyền thông công giáo theo đuổi điều gì? Đâu là kết quả đạt được? Và đâu là những thách đố mà truyền thông công giáo thế giới gặp phải? Đức cha giải thích, chúng ta cần nhận thức rằng nội dung của truyền thông Kitô giáo đến từ Chúa Giêsu Kitô, xoay quanh Chúa Giêsu. Vì không có Ngài, truyền thông Kitô giáo của chúng ta trở nên trống rỗng và không có ý nghĩa gì. Giáo hội khuyến khích chúng ta sử dụng những phương tiện truyền thông hiện đại để loan báo tin mừng, muốn chúng ta khuếch đại tiếng nói của mình để thông điệp tin mừng được đến với nhiều người nhất có thể. Đây phải là kết quả của các phương tiện truyền thông công giáo. Về những thách đố mà các nhà truyền thông công giáo phải đối mặt, Đức cha Morris mời gọi họ kiên trì trong niềm tin của mình để không bị ảnh hưởng và tháo lui bởi những khó khăn. tại Tổng giáo phận Sài Gòn cũng nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 53 vào thứ Bảy ngày 1 tháng 6 tới đây, các giáo phận Sài Gòn, Phú Cường, Mỹ Tho, Xuân Lộc, Bà Rịa, Phan Thiết sẽ cùng nhau tổ chức một ngày hội của những người làm truyền thông công giáo của các giáo phận. Chương trình sẽ diễn ra trong buổi sáng với phần thuyết trình của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng về truyền thông và loan báo tin mừng và cha Ignacio Hồ Văn Xuân về đề tài truyền thông và giáo xứ. Nhân dịp này, Mục vụ Truyền thông Sài Gòn kỷ niệm 10 năm và khai trương website mới của Tổng giáo phận. Thánh lễ kết thúc do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế.
Vatican, hôm 21 tháng 5, Đại sứ quán Tokyo cạnh Tòa Thánh tuyên bố, chính phủ Nhật Bản trao huân chương mặt trời mọc sao vàng và bạc cho Đức Hồng Y Raffaele Farina. Đây là một trong những huân chương cao quý của Nhật Bản dành cho những ai có những đóng góp quan trọng cho quan hệ quốc tế, phát triển văn hóa Nhật Bản, phát triển phúc lợi xã hội hoặc gìn giữ môi trường. Sở dĩ Đức Hồng Y Farina nhận được huân chương danh dự này vì những đóng góp của Ngài cho tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Vatican. Trong nhiều năm, Đức Hồng Y giữ vai trò là chuyên viên lưu trữ của Viện Lưu trữ Mật Vatican và là quản thư của Thư viện Vatican. Với nhiệm vụ này, Ngài đã củng cố quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Tòa Thánh. Một đóng góp đặc biệt của Đức Hồng Y đó là sắp xếp lại các tài liệu lịch sử thời Edo được nhà truyền giáo Mario Marega thu thập. Các tài liệu này liên quan đến thời kỳ cấm đạo Kitô trong vùng Bungo, Nhật Bản. Rotoli di Marega là một bộ sưu tập khoảng 10.000 tài liệu, mô tả sự hiện diện và bách hại cộng đoàn công giáo tại Nhật Bản. Đây là giai đoạn từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19. Các tài liệu này được nhà truyền giáo người Italia cha Mario Marega đưa đến Vatican vào những năm 40 của thế kỷ 20. Kể từ đó, các tài liệu này vẫn ở trong kho lưu trữ của Vatican cho đến năm 2010, khi nhà nghiên cứu Delio Proverbio tìm thấy chúng. Các tài liệu được viết trên giấy gạo, chúng rất thanh mảnh. Để có thể chạm vào thì phải dùng đến găng tay đặc biệt. Theo Đức ông Cesare Pacini, giám đốc thư viện, thì đây là bộ sưu tập tài liệu lớn nhất thuộc loại này. Trong 6 năm bắt đầu từ năm 2014, có một thỏa thuận giữa Thư viện Vatican và 4 viện lịch sử Nhật Bản về việc dịch và phân loại các tài liệu. Văn bản đầu tiên trong số này có niên đại 1719, nội dung nói về sự xuất hiện Kitô giáo tại Nhật Bản vào năm 1549, do các cha dòng tin đến loan báo tin mừng. Hoặc để hiểu được đức tin đã lan rộng trong nước như thế nào, thì người ta có thể đọc trong một tài liệu mô tả việc 4 nhà quý tộc Nhật Bản đã đến Roma vào năm 1585, tham dự cuộc bầu cử giáo hoàng Sixto thứ năm. Nhiều tài liệu trong số này đã cho biết chi tiết về cuộc đàn áp chống cộng đoàn mới ở Mạc Phủ, và mô tả chi tiết cuộc tử đạo của 26 Kitô hữu Nagasaki, hậu quả dẫn đến việc trục xuất Kitô giáo vào năm 1612.
Manila, hôm 20 tháng 5, Thượng nghị viện Philippines đã thông qua dự luật nhất trí lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria mùng 8 tháng 9 sẽ là ngày lễ quốc gia. Nếu Tổng thống Rodrigo Duterte ký, thì đây sẽ là lễ thứ hai kính Đức Maria được tuyên bố là ngày nghỉ ở Philippines. Năm 2017, ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12 đã được tuyên bố là ngày nghỉ lễ quốc gia. Trong dịp này, Tổng thống Duterte đã nhắc nhớ người Philippines hãy khiêm tốn và trung thành vì mọi người. Tổng thống tỏ lòng tôn kính Đức Maria và mô tả mẹ là người biết quên mình khi mẹ đón nhận lời mời trở thành mẹ Đức Kitô để kế hoạch cứu rỗi được thực hiện. Ông gọi Đức Maria là mẫu gương của đức tin và là nguồn cảm hứng cho nhiều Kitô hữu, đặc biệt trong thời gian thử thách. Một số nhà lãnh đạo giáo hội hoan nghênh sự kiện này. Nữ tu Mary John Manasan nói, tôi chỉ muốn các chính trị gia có lòng sùng kính rõ ràng đối với Đức Maria và từ đó biết áp dụng, thực hành các giá trị Kitô trong cuộc sống cá nhân và chính quyền của họ. Đức cha Roberto Santos, giám mục Balanga, cho biết những gì các nhà lập pháp đã làm là tin tốt rất truyền cảm và thú vị. Đức cha Santos, đứng đầu Ủy ban giám mục về di dân nói, Thượng viện đã làm đúng những gì mà người Philippines chúng tôi yêu quý trong lòng. Nghị sĩ Rodolfo Farinas, tác giả của dự luật, cho biết ngày lễ này nhằm mục đích cho phép người Công giáo tôn kính và cử hành lòng sùng kính của họ đối với Đức Trinh Nữ Maria. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu vào sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư ngày 22 tháng 5, Đức Thánh Cha đã kết thúc loạt bài giáo lý về kinh lạy Cha. Đức Thánh Cha nhắc rằng, cầu nguyện là đi vào tương quan mật thiết với Chúa Cha như Cha trên trời. Để gọi Chúa là Cha, chúng ta cần có sự can đảm. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, hãy trở nên bé mọn để Chúa Thánh Thần đến và dạy chúng ta cầu nguyện theo ý Chúa Cha. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc rằng, lời cầu nguyện của Kitô hữu phát sinh từ việc can đảm gọi Thiên Chúa là Cha. Đây là gốc rễ của việc cầu nguyện Kitô giáo, đó là gọi Chúa là Cha. Nhưng để làm được điều này, chúng ta cần có sự can đảm. Chúng ta không chú trọng nhiều đến công thức, nhưng đến sự gần gũi con cái mà chúng ta nhận được nhờ ân sủng. Chúa Giêsu là đấng mặc khải về Thiên Chúa Cha và người ban cho chúng ta sự thân thuộc với người. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy chúng ta, Chúa không để lại cho chúng ta một công thức để lặp lại như một cái máy, giống như bất cứ lời khẩu nguyện nào. Chính qua lời Chúa mà Chúa Thánh Thần dạy cho con cái của Chúa cầu nguyện với Cha của họ. Các lời cầu nguyện xuất phát từ môi miệng Chúa Giêsu được thuật lại trong các sách Tin Mừng đều vang vọng trong lời kinh lạy Cha. Đức Thánh Cha giải thích:
Alla notte del Getsemani, Gesù prega in questa maniera: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, mà ciò che vuoi tu.
Trong đêm ở vườn Getsemani, Chúa Giêsu cầu nguyện thế này: Abba, Cha ơi, Cha có thể làm mọi sự. Xin hãy cất khỏi con chén này, nhưng đừng theo ý con mà theo ý Cha. Chúng ta đã nhắc lại đoạn Tin Mừng Thánh Marco này rồi. Làm sao có thể nhận ra trong lời cầu nguyện này, dù ngắn gọn, dấu vết của kinh lạy Cha? Giữa bóng tối, Chúa Giêsu kêu cầu Chúa Cha bằng cách thưa: Abba, Cha ơi, với sự tin tưởng phó thác của người con. Và dù cho đang cảm thấy sợ hãi và thống khổ, Chúa cầu nguyện xin hãy theo ý Chúa Cha. Trong những đoạn Tin Mừng khác, Chúa Giêsu kiên trì nói với các môn đệ của người để họ có thể nuôi dưỡng tinh thần cầu nguyện. Cầu nguyện phải kiên định và trên hết phải nhớ đến các anh chị em, đặc biệt là khi chúng ta đang có những tương quan không tốt đẹp, không vui vẻ hay khó khăn với họ. Chúa Giêsu nói, khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em đấng ngự trên trời cũng tha thứ cho anh em. Làm thế nào chúng ta có thể không nhận ra trong những lời này tiếng vang vọng của kinh lạy Cha? Có rất nhiều thí dụ về điều này. Trong các bản văn của Thánh Phaolô, chúng ta không gặp thấy kinh lạy Cha, nhưng có thể thấy trong sự tổng hợp kỳ diệu, nơi lời cầu xin của các Kitô hữu được đồng lại thành một từ duy nhất, Abba. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, Chúa Giêsu đáp ứng hoàn toàn lời yêu cầu của các môn đệ khi họ nhìn thấy người thường ẩn đi và đắm chìm trong cầu nguyện. Một ngày kia họ xin người: Thưa Thầy, xin dạy cho chúng con cầu nguyện như ông Gioan Tẩy Giả đã dạy cho các môn đệ của ông. Và khi đó, vị tôn sư đã dạy cho họ cầu nguyện với Chúa Cha. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong lời cầu nguyện của Kitô hữu. Đức Thánh Cha nói:
Xem xét toàn bộ Tân Ước, chúng ta thấy rõ rằng nhân vật chính trong mọi lời cầu nguyện của Kitô hữu chính là Chúa Thánh Thần. Chúng ta đừng quên điều này. Chúng ta không bao giờ có thể cầu nguyện nếu không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chính người cầu nguyện trong chúng ta và hướng dẫn chúng ta cầu nguyện sốt sắng. Chúng ta có thể cầu nguyện với người để người dạy chúng ta cầu nguyện. Người ban thần khí trong trái tim của mỗi người chúng ta để chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta có khả năng cầu nguyện như người con của Chúa. Chúng ta thật sự là con Chúa nhờ bí tích rửa tội. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta cầu nguyện theo luống cày mà Chúa Giêsu đã đào bới cho chúng ta. Đây là mầu nhiệm của việc cầu nguyện của Kitô hữu. Nhờ ân sủng, chúng ta được thu hút vào trong cuộc đối thoại yêu thương của Chúa Ba Ngôi. Chúa Giêsu cầu nguyện như thế, Đôi lần người dùng những thành ngữ chắc chắn là rất khác với kinh lạy Cha. Chúng ta hãy nghĩ đến những lời đầu Thánh Vịnh 22 mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện trên thánh giá. Ôi Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, tại sao Chúa bỏ con? Chúa Cha trên trời có thể bỏ rơi con của người sao? Chắc chắn là không. Nhưng chính tình yêu dành cho chúng ta, những kẻ tội lỗi, đã đưa Chúa Giêsu đến tận cùng đó. Cho đến cảm giác sự bỏ rơi của Chúa Cha, sự xa cách của Chúa Cha, bởi vì người mang lấy trên thân mình tất cả tội lỗi của chúng ta. Nhưng cũng trong tiếng kêu thống khổ đó, người vẫn kêu, ôi Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Trong từ của con đó, có tâm điểm của mối quan hệ với Chúa Cha, có hạt nhân của đức tin và cầu nguyện. Chính bởi vì từ hạt nhân này, Kitô hữu có thể cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh. Kitô hữu có thể dùng mọi lời cầu nguyện trong Kinh Thánh, đặc biệt là của Thánh Vịnh. Nhưng họ cũng có thể cầu nguyện bằng nhiều lời khác, xuất phát từ trái tim con người trong hàng thiên niên kỷ của lịch sử. Và chúng ta đừng bao giờ thôi nói với Chúa Cha về các anh chị em trong gia đình nhân loại, để không có ai trong họ, đặc biệt là những người nghèo, thiếu sự an ủi và yêu thương. Vào cuối buổi tiếp kiến này, chúng ta có thể lặp lại lời của Chúa Giêsu: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Để cầu nguyện, chúng ta phải trở nên bé mọn, để Chúa Thánh Thần đến ở trong chúng ta và chính người hướng dẫn chúng ta cầu nguyện.
Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ý và nhắc họ rằng, dù ở trong hoàn cảnh vui hay buồn, Chúa Thánh Thần có thể giúp chúng ta đi vào tâm tình cầu nguyện của Chúa Giêsu và với người, nhờ người và trong người, như những người con tràn đầy tin tưởng, cầu nguyện bằng kinh lạy Cha. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Anh, tiếng Đức. Ngài mời họ cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và củng cố trong mối quan hệ với Cha trên trời bằng cách trung thành theo bước con Thiên Chúa là Chúa Giêsu. Trong lời chào dành cho các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả mọi người cầu xin với Chúa ơn trở thành những người con cầu nguyện và hãy nhớ thưa với Chúa Cha về tất cả những anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người đang thiếu thốn nhất và bị bỏ rơi, để không ai bị thiếu sự an ủi và yêu thương. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha và mời gọi họ trong tháng kính Đức Mẹ hãy cố gắng suy niệm sâu xa về gương mặt của Chúa Giêsu bằng việc đọc kinh Mân Côi, để Chúa là tâm điểm của tư tưởng, hành động và cuộc sống của chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập và khuyến khích họ hãy hướng về Chúa như người Cha yêu thương và đến gặp chúng ta. Đừng mệt mỏi kêu cầu người là Cha nhân lành đến để xoa dịu những vết thương của chúng ta và ban lại cho chúng ta niềm vui là con cái của người.
Chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc họ rằng, được linh hứng bởi Chúa Thánh Thần và khuyến khích bởi gương mẫu của Chúa Giêsu với lòng tín thác và thành kính của những người con, chúng ta hãy cầu nguyện với Cha trên trời cho chúng ta, cho gia đình, cho giáo hội và cho nhân loại, để ý muốn cứu độ của Chúa được thực hiện. Sau lời chào các tín hữu nói tiếng Ukraine, Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho các tín hữu Trung Quốc. Đức Thánh Cha nói, thứ Sáu ngày 24 tháng 5, chúng ta sẽ cử hành lễ Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, đặc biệt được tôn kính ở Trung Quốc tại Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải. Trong dịp vui mừng này, xin cho phép tôi bày tỏ sự gần gũi và tình cảm đặc biệt với tất cả tín hữu Công giáo ở Trung Quốc, những tín hữu giữa thử thách và gian khổ hàng ngày vẫn tiếp tục tin tưởng, hy vọng và yêu thương. Anh chị em tín hữu Trung Quốc yêu quý, xin Mẹ của chúng ta ở trên trời giúp đỡ anh chị em làm chứng tá của bác ái và huynh đệ bằng cách luôn hiệp nhất trong sự hiệp thông với Giáo hội Hoàn Vũ. Tôi cầu nguyện và chúc lành cho các anh chị em. Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu cùng đọc kinh kính mừng cầu nguyện cho các tín hữu Trung Quốc. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương nói tiếng Ý thuộc các dòng tu, hội đoàn, giáo xứ. Đức Thánh Cha đặc biệt chào các bạn trẻ, những người cao niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc rằng Thánh Rita mà hôm nay phụng vụ kính nhớ là một người nữ, người vợ, người mẹ, quá phụ và đan sĩ trong thời của Ngài. Các phụ nữ ngày nay, theo gương thánh nữ, có thể bày tỏ cùng sự đam mê dành cho cuộc sống, và đồng thời có khả năng có cùng tình yêu thương dành cho mọi người cách vô điều kiện như thánh nữ Rita. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc adusque in secum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et
terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuộc lại chứng tá của cha Gigi Ginami, người hoán cải những tù nhân khét tiếng nhất ở nhà tù Chan La Panca ở Peru.
Nhà tù Chalapanca là một trung tâm cải huấn nằm ở tỉnh Tarata, vùng Tacna, miền Nam Peru, nằm ở độ cao 4.800m so với mực nước biển. Nhà tù Chalapanca trở thành trại giam có độ cao nhất ở Nam Mỹ. Nét đặc trưng của nhà tù này là nằm trong một khu vực khắc nghiệt, nằm trên các dãy núi không thể tiếp cận được, cách xa khỏi các khu dân cư. Hầu như không có bất kỳ thông tin liên lạc nào và điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Các điều kiện sinh sống tại nhà tù không xứng đáng với con người. Nước uống được chia theo phần, không có máy sưởi. Dù là về đêm, nhiệt độ xuống âm 20 độ và ban ngày chỉ có 5 độ. Nơi đây thật là một hỏa ngục. Từ hàng thập niên qua, Tòa Ân Xá Quốc tế đã tố cáo sự tàn bạo và sự xuống cấp của trại tù này. Nhà tù bị cô lập để ngăn cấm, cách chắc chắn, bất kỳ liên hệ nào với bên ngoài. Nhà tù được xây dựng từ năm 1996 đến năm 1997 để giam giữ 240 tù nhân nguy hiểm nhất của Peru. Những kẻ giết người, buôn bán ma túy, những kẻ giết người hàng loạt, bạo lực diễn ra ở đây không thể đếm nổi. Nhưng chính ở trại tù trên cao đó, một linh mục trẻ người Ý, cha Gigi Ginami, làm việc trong giáo triều Roma, theo định kỳ, đến thăm các tù nhân. Khi đức cha Ciro Quispe Lope, giám mục địa phương, nghe biết rằng có một linh mục từ Roma đã đến trại tù này và muốn tiếp tục trở lại đó để gặp gỡ các tù nhân, ngài đã không tin vào tai của mình. Đức cha tự hỏi, nhưng mà một nhân viên giáo triều Roma làm gì ở đây? Ở độ cao 4.600m như thế. Hoạt động nguy hiểm này đã được đức cha Quispe Lope và chính cha Gigi Ginami thuật lại trong cuốn sách được đặt theo tên của một trong những tù nhân nguy hiểm nhất bị giam tại đó, Angelo, và cũng là nhân vật chính của cuộc hoán cải gây sốc. Đức cha Quispe Lope chia sẻ, sự căng thẳng ở Chalapanca ở mức độ rất nguy hiểm. Mỗi ngày đều có cảnh báo liên tục, Nhiều người trong số các tù nhân bị giam giữ ở đó là những kẻ giết người hàng loạt hoặc trùm của các băng đảng hung mạnh hoạt động trong các thành phố như Lima, Canlao, Chalayo, Quillo, Puglia. Cuốn sách Angelo đã được các giáo xứ ở Ý đón nhận và cha Chichi đã dùng số tiền thu được để tài trợ cho các dự án nhân đạo nhỏ ở những nơi khủng khiếp nhất trên hành tinh, những nơi cha Chichi đến để mang lại một tia hy vọng. Ví dụ như tại một số vùng nghèo khổ cùng cực của Mexico hay tại Phi Châu, nơi mà nhóm các nhà nước Hồi giáo đang phát triển, hay tại Iraq, những giếng nước được xây dựng cho các cộng đoàn nhỏ. Theo năm tháng, rất nhiều câu chuyện về những cuộc hồi sinh thầm lặng có thể chỉ là những giọt nước trong đại dương, nhưng luôn luôn là điều gì đó rất quý giá đối với những ai từ lâu đã không còn hy vọng nữa. Tại Vatican, nơi cha Chichi làm việc, ban đầu cha bị xem như một người hơi khác thường, nhưng rồi cha hoạt động năng nổ và cụ thể, nên họ để cha tiếp tục công việc của cha. Bù lại, danh sách những người được tái sinh mà cha Chichi đã thu nhập được tại những nơi không thể tưởng tượng được trong 10 năm qua đã được ghi nhận. Cuộc hoán cải cuối cùng đã xảy ra tại Chamlapaka, nơi mà một thánh lễ đã được cử hành trong nhà tù, tại hành lang của trại cải huấn, nơi các lính canh và tù nhân đã sống hòa bình với nhau trong 60 phút. Đó là một kỷ lục. Đức cha Whisper Lope cho biết, giây phút bình an cũng thật an bình, như đang diễn ra tại một giáo xứ. Đức cha nói, nó khiến tôi can đảm, và cả tôi cũng đi đến ôm chào mỗi tù nhân và chúc bình an cho họ. Cha Chichi đã đến ngồi giữa các tù nhân mà không chút lo lắng, bất an hay sợ hãi. Tôi tự hỏi, điều gì đã khiến vị linh mục từ Vatican đến nơi này, với những tù nhân nguy hiểm nhất, những con người bị bỏ rơi? Tôi không thể tin vào mắt mình. Cha Chichi nói với các tù nhân bằng tiếng Tây Ban Nha, anh em đừng ngoái lại đằng sau, hãy nhìn về phía trước. Angelo cũng ở trong số tù nhân này. Anh ta là một trong những tù nhân đáng sợ nhất ở nhà tù. Anh ta đã thực hiện hàng chục và hàng chục vụ giết người và một mạng lưới tham nhũng cho đến tận Bolivia. Angelo bị giam ở nhà tù Chamlapaka từ năm 2012. Anh đã xin cha Chichi giải tội cho anh. Người lính gác không rời mắt khỏi Angelo. Theo lệnh chống bạo động, không bao giờ hết lo sợ rằng anh ta có thể làm hại vị linh mục. Khi nhìn thấy Angelo xưng tội, cả người lính gác cũng quỳ gối xuống ở một góc phòng giam và cởi bỏ mặt nạ xuống. Cha Chichi nhìn thấy những giọt nước mắt của kẻ sát nhân. Cha nói với anh ta, Angelo, nếu anh thật sự muốn trở thành một con người mới và đền bù tội ác mà anh đã gây ra, nếu anh có tiền, hãy sử dụng nó cho những người là nạn nhân của anh. Xin lỗi họ, sống những năm ở trong nhà tù này và dâng những khó khăn vất vả cho những người anh đã giết và hành hạ. Sau đó, chúng ta hãy ôm chào nhau và cùng đọc kinh kính mừng Maria.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đứng dậy mà đi với đề tài Ai lại thắp đèn rồi đặt dưới gầm giường.
Bạn thân mến, ánh sáng là điều không thể thiếu trong cuộc đời này. Ánh sáng xua tan bóng đêm và soi đường trong những khi tăm tối. Ánh sáng giúp phân biệt và nhận ra những điều chân thật. Giữa cuộc đời đầy tăm tối này, Thầy Giê-xu đã đến như là ánh sáng và người mời gọi các môn đệ trở nên như ánh sáng. Ánh sáng đã đến thế gian. Thánh Gioan nói về Đức Giê-xu như là ánh sáng đã đến với một thế giới như chưa từng có ánh sáng. Từ thuở khai thiên lập địa, giữa cái hỗn mang và tăm tối, Thiên Chúa đã ước mong đem ánh sáng đến cho nhân loại, vì người thấy ánh sáng là tốt đẹp. Nhưng thế giới không đón nhận ánh sáng. Không đón nhận ánh sáng, người ta chọn bước đi trong tăm tối của cuộc đời. Nhưng có ai thực tâm lại muốn sống trong tăm tối và mỏ mẫm bước đi? Người ta chọn bóng tối cũng là bởi người ta sợ ánh sáng. Đến với cuộc đời, Thầy Giê-xu từng nói về mình, tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không bước đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng ban sự sống. Người đã đến mở mắt cho người mù, chữa lành cho người bệnh tật, trả tự do cho người bị gông cùng. Người đã băng qua những tăm tối nhất của cuộc đời, đối diện với những nỗi sợ lớn lao nhất để mang lại ánh sáng. Người đã mang lại hy vọng cho những cuộc đời chỉ lầm lũi bước đi trong bóng tối, đã gặp gỡ những con người bị cuộc đời nguyền rủa, khinh rẻ và loại bỏ. Một kẻ thu thuế như Gia-kêu, một người phụ nữ đàn điếm như Maria Magdalena, một anh trộm bị kết án tử hình. Người đã mang tới ánh sáng thật, bởi ánh sáng ấy mang tới sự sống. Được gọi và bước theo Thầy Giê-xu, người môn đệ cũng được mời gọi trở nên ánh sáng. Người định nghĩa về họ: anh em là ánh sáng cho trần gian. Họ được gọi là những người mang ánh sáng và sự sống đến cho tha nhân. Khi bước theo Thầy Giê-xu, người môn đệ được mời gọi đi từ bóng tối ra ánh sáng và trở nên ánh sáng. Hành trình ấy chẳng phải là một hành trình giản đơn, mà có nhiều thách đố và cần thật nhiều sức mạnh. Nguy hiểm lớn nhất trong hành trình của người môn đệ đó là sống như ánh sáng giả tạo. Thói đời thích những thứ hào nhoáng của đèn sân khấu hơn là những công việc ở hậu trường. Người ta thích trở nên nổi bật giữa đám đông hơn là thích trở nên một người phục vụ. Làm ánh sáng như Thầy Giê-xu hẳn không phải là để người ta khen ngợi và ca tụng, nhưng ánh sáng ấy để đi tìm và để soi lối cho những ai lạc mất. Giữa những đám đông hỗn độn, giữa những tiếng xì xào của thiên hạ, giữa những hào nhoáng của vinh quang, Thầy Giê-xu chọn lối sống phục vụ và âm thầm. Có những người đã muốn tìm đến với Thầy chỉ vì cái bụng được ăn bánh no nê, chứ chẳng phải tìm được thứ ánh sáng của sự thật và lòng thương xót. Có những người khác như anh mù Bartime lại kêu cầu danh người chỉ bởi vì muốn được nhìn thấy ánh sáng. Chớ trêu thay, người ta sợ mình không tỏa sáng bên ngoài, nhưng lại chẳng sợ mình không có ánh sáng bên trong. Người ta thích trở nên ánh đèn đường ngoài phố xá, nhưng lại trở nên bóng mờ nơi gia đình nhỏ của mình. Người ta sợ mình sống nhạt nhòa giữa cuộc đời, nhưng lại chẳng sợ tình yêu trong lòng mình không bền lâu. Trở nên ánh sáng cho trần gian, người môn đệ cần phải mang lấy ánh sáng của Thầy Giê-xu, của âm thầm và phục vụ. Để sống là ánh sáng và dần trở nên ánh sáng, người môn đệ hẳn không được quên những vùng tối trong lòng mình. Trở nên ánh sáng mỗi ngày nghĩa là gì nếu không phải là đem ánh sáng đến những vùng tăm tối trong lòng để được soi tỏ, để được thấy rõ? Trở nên ánh sáng mỗi ngày nghĩa là gì nếu chẳng phải là đón nhận Thầy Giê-xu vào cuộc đời mình và để những yếu đuối của mình được phơi bày? Dám đối diện với sự thật về mình, với những khó nhọc và vất vả trong hành trình trở nên người môn đệ, người tâm hy vọng trở nên ánh sáng cho trần gian. Lòng có sáng thì lời mới trong. Được gọi là môn đệ, Thầy Giê-xu vẫn không ngừng hỏi tôi, hỏi một câu hỏi không phải để trả lời, mà là để tra vấn và để sống. Ai lại lấy đèn để dưới gầm giường? Ánh sáng đã được ban cho tôi, chỉ sợ tôi không dám sống là ánh sáng. Điều quan trọng nhất để không sống như là một bóng mờ chính là không ngừng khao khát tiến tới vùng ánh sáng. Đấng là ánh sáng đã được ban tặng cho tôi. Điều quan trọng là tôi đặt người ở vị trí nào trong cuộc đời mà thôi. Khi được gọi là ánh sáng, đó có thể là niềm vui, nhưng cũng là một trách nhiệm. Nhiệm vụ của đèn là soi đường cho người khác bước vào nhà. Người môn đệ cũng cần phải là ngọn đèn giúp người khác bước vào nước Thiên Chúa. Nơi nào có bóng tối chỉ là bởi nơi ấy thiếu ánh sáng. Làm một ngọn đèn giữa một thế giới đầy bóng đêm có thật nhiều thách đố. Nhiều khi ngọn đèn ấy chừng như chợt tắt giữa những lo lắng thế trần và những thử thách gian nan. Ước gì giữa bóng đêm cuộc đời, tôi luôn biết băng mình qua những vùng tối để đến cùng ánh sáng. Ước gì nhờ thắp lên một ngọn đèn ngay giữa đêm tối, tôi cũng thắp lên ánh sáng của niềm vui và hy vọng. Ước gì nhờ cầm trong tay ngọn đèn của lời Chúa, gia đình tôi, cộng đoàn và giáo xứ tôi được tiến bước trong con đường sự thật. Lạy Chúa, xin cho con đừng lãng quên những ân huệ tốt đẹp mà Chúa đã đặt để trong lòng con. Xin cho con biết mở ra và đón nhận Giê-xu vào cuộc đời mình như ánh sáng dẫn đường để bước đi trong cuộc đời tối tăm. Xin cho con can đảm thắp lên ngọn lửa đời mình trong tin yêu và phục vụ để Chúa đi vào thế giới hôm nay. Amen.
xin Ngài nâng đỡ, đừng để con ngán. Một lòng trung kiên, nguyện theo chân Chúa, đến những phương trời sẽ chia với đời. Dẫu có gian nan, dẫu có nguy nan, con nguyện theo Chúa và thuộc trọn về Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đại học Giáo hoàng Antonianum tổ chức hội nghị bàn tròn với chủ đề Những quả chà là của Đức Maria, tình huynh đệ giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Manila, hôm 20 tháng 5, Thượng nghị viện Philippines đã thông qua dự luật nhất trí lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria mùng 8 tháng 9 là ngày nghỉ lễ quốc gia. Sài Gòn, thứ Bảy ngày mùng 1 tháng 6 tới đây, các giáo phận Sài Gòn, Phú Cường, Mỹ Tho, Xuân Lộc, Bà Rịa, Phan Thiết sẽ cùng nhau tổ chức một ngày hội của những người làm truyền thông của các giáo phận tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.